Express.
Khi tôi đang ở nhà, tự nhiên có người gọi điện đến cho tôi và nói rằng nhà thờ sẽ gửi đồ ăn đến. Làm ơn hãy để cửa mở nhé. Tôi không theo đạo Công giáo, nhưng cô bạn người Việt Nam tôi quen theo đạo. Cô ấy đã đăng ký tên tôi với sơ trong nhà thờ và xin nhà thờ gửi cho tôi phần lương thực.
Nếu như mà ở bên nước ngoài, ở các nước châu Âu hoặc là ở Mỹ thì cái tính độc lập của mỗi người đây rất là cao, tức là mỗi người chỉ nghĩ đến cá nhân của mình. Nhưng tại Việt Nam thật sự người ta không chỉ là nghĩ đến bản thân mình mà người ta còn nghĩ đến người hàng xóm, người ta nghĩ đến bạn bè, đến những người gọi là có hoàn cảnh. Người ta giúp đỡ những người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.
Những điều này sẽ không hề xảy ra ở Nam Phi đâu. Mọi người sẽ chỉ bỏ mặc bạn ở ngoài đường rồi mặc kệ bạn đau đớn mà không làm gì, không quan tâm. Hay như ở Mỹ, người ta cũng sẽ chỉ để bạn nằm đó vì sợ rằng nếu giúp thì bạn sẽ vòi tiền người ta.
Thưa quý vị, trước tình cảnh dịch bệnh gia tăng, nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tục áp các lệnh giãn cách. Chưa bao giờ người dân đối diện với nỗi lo nhiễm bệnh và áp lực đồng tiền lớn đến vậy. Không chỉ với người Việt Nam, mà khó khăn cũng đè nặng gấp nhiều lần lên những người nước ngoài đang mắc kẹt. Nhưng trong hoàn cảnh cùng cực, họ càng ấn tượng với tấm lòng người Việt dành cho nhau, cũng như dành cho cả những người khác màu da. Nhiều người cho hay họ chưa từng cảm nhận được tình người ấm áp đến vậy ở đất nước khác. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 16 tháng 8. Bruce Bremer, người Nam Phi đã sống và làm việc ở Việt Nam gần 2 năm. Dù ít nhiều đã biết về lối sống tình cảm của người Việt, nhưng khi vô tình gặp tai nạn trong thời gian giãn cách, anh nhận ra tình nghĩa ấy lớn tới mức anh không thể ngờ tới.
Hôm ấy tôi xuống nhà mở cửa để ra ngoài mua bánh mì, nhưng sàn ướt vì trời mưa tối hôm trước đó, và tôi ngã quỵ xuống sân nơi đỗ xe máy. Tôi nằm đó và một chàng trai chạy đến. Anh ta không nói được tiếng Anh, nhưng cố gắng giúp tôi xoay người, nắn chỉnh khớp nhưng không được. Nhưng ơn trời, có một cô bé tầm 18 tuổi, tên cô ấy là Vi. Cô đến và hỏi tôi, Bruce, chú có sao không? Rồi cô ấy bắt đầu khóc. Cô đi mua chăn mền, đồ ăn và nước uống đến cho tôi. Cô ấy bảo cô ấy sẽ ngồi đó và trông chừng tôi. Và đêm ấy có rất nhiều người hàng xóm ghé qua hỏi thăm tình hình của tôi. Thậm chí họ còn mua nước, đồ ăn đến cho tôi nhiều đến nỗi. Sáng hôm sau xung quanh tôi có rất nhiều thứ. Hôm ấy là những ngày giãn cách của thành phố. Việc gọi xe cứu thương hay y tế là vô cùng khó khăn. Đến tận ngày hôm sau, Vi đã hỏi ý kiến tôi rằng có thể để cô ấy gọi đội tình nguyện đến không, vì bây giờ dịch bệnh rất khó để có thể liên lạc được với bác sĩ. Vì quá đau đớn, tôi bảo cô ấy xin hãy làm bất cứ điều gì có thể, bởi điều tôi cần lúc này chỉ là chụp X-quang. Một lúc sau thì tầm 10 đến 15 phút, có rất nhiều người đến. Sau một lúc thì họ bàn bạc gì đó với nhau, rồi cả những người hàng xóm nữa. Cuối cùng họ cũng đã tìm được xe lăn cho tôi và họ tìm được một bệnh viện để đưa tôi vào. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật may mắn. Họ tìm được bác sĩ, họ tìm được bệnh viện. Tất cả những điều đó thực sự tôi không hiểu bằng cách nào họ có thể làm được trong thời gian dịch bệnh như thế này. Họ đưa tôi lên taxi và đưa vào viện. Xét nghiệm COVID-19 và tiến hành khám, bác sĩ bảo tôi bị gãy xương chân. Tất cả bác sĩ, y tá ở bệnh viện là những nhân viên y tế tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Họ tốt bụng, ân cần, thậm chí tôi chưa từng gặp những người như vậy ở nước tôi. Bác sĩ đã giúp tôi, làm phẫu thuật cho tôi, thăm khám cho tôi tận tình, thậm chí là gọi điện kiểm tra tôi hàng ngày khi tôi về nhà. Sau đó, nhân viên đưa tôi về nhà bằng xe cứu thương. Thì Vi, cô bé 18 tuổi ấy đến tình nguyện dọn dẹp và giúp đỡ tôi thời gian này. Cô ấy ghé qua 2 lần một ngày và tôi thề chưa bao giờ gặp một cô bé 18 tuổi tốt bụng, tử tế và ngoan ngoãn như cô. Sau đó, bác sĩ cũng đã đến tận nhà và kiểm tra cho tôi thường xuyên để xem có cần tăng thêm thuốc điều trị cho tôi không.
Chia sẻ với chúng tôi về biến cố ấy, Bruce vẫn không khỏi xúc động bởi tình người ở Việt Nam, rằng theo anh, nếu không có họ, chắc chắc chắn anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch.
Những con người ấy, họ đến với tôi, họ ghé thăm, giúp đỡ tôi, lo lắng cho tôi. Thậm chí có người rơi nước mắt khi thấy tôi đau đớn. Họ làm bất cứ điều gì có thể để giúp tôi. Tôi chỉ muốn khóc vì cảm thấy hạnh phúc và may mắn thôi. Nói đúng ra nếu không có họ, những người như Vi hay hàng xóm hay người tình nguyện viên, thì tôi lại phải nằm ngoài thêm nhà thêm một ngày nữa. Và như bác sĩ có nói, nếu đến viện chậm chút nữa thì có khả năng tôi sẽ mất luôn cái chân này, hoặc thậm chí là nguy kịch. Vì thế mọi người đã thực sự cứu mạng tôi. Những điều này sẽ không thể xảy ra ở Nam Phi đâu. Mọi người sẽ chỉ bỏ mặc bạn ở ngoài đường rồi mặc bạn đó mà không làm, không quan tâm. Hay như ở Mỹ, người ta cũng sẽ chỉ để bạn nằm ở đó vì sợ rằng nếu giúp đỡ thì bạn sẽ vòi tiền người ta. Nhưng ở đây, tôi thậm chí chẳng nhờ ai giúp đỡ hay hét rằng hãy giúp tôi, cứu tôi với. Tất cả mọi người tự đến giúp tôi mà cũng chẳng hỏi rằng tôi có cần giúp gì không. Họ cứ thế thấy tôi gặp khó khăn là giúp. Thực sự những con người ở nơi đây họ quá tuyệt vời. Tôi thề tôi chưa bao giờ có thể gặp được những người như vậy ở bất kỳ nước nào trên thế giới, kể cả những người hàng xóm đến những bác sĩ ở bệnh viện. Những bác sĩ, y tá dù bận bịu đối phó với COVID-19, nhưng họ vẫn điều trị cho tôi rất tốt. Khi ra viện, tôi còn khóc như một đứa trẻ tại tôi thấy quá cảm động vì họ đối xử quá tốt với tôi.
Còn với Arlene Planchet, người Philippines, gần 21 năm sống tại Việt Nam cho bà thấy sự tương thân tương ái giữa người với người, bất chấp quốc tịch, nhất là trong hoàn cảnh khốn cùng vì COVID. Những người bạn Việt Nam tận tình giúp đỡ, dù bà không hề yêu cầu.
Gần đây, khi tôi đang ở nhà, tự nhiên có người gọi điện cho tôi và nói rằng nhà thờ sẽ gửi đồ ăn đến, làm ơn hãy để cửa mở nhé. Tôi không theo đạo Công giáo, nhưng cô bạn người Việt Nam tôi quen theo đạo. Cô ấy đã đăng ký theo tên của tôi với sơ trong nhà thờ và xin nhà thờ gửi cho tôi phần lương thực. Vậy đấy, sau đó có hai người phụ nữ Việt Nam chuyển đồ ăn đến nhà cho tôi. Đến nơi, họ nói với tôi bằng một giọng trìu mến là phải luôn cẩn thận. Bây giờ dịch bệnh phức tạp nên xin hãy cẩn thận. Phải luôn đeo khẩu trang. Lượng đồ ăn gửi một lần như thế giúp tôi ăn được cả tuần. Một lần khác, khi tôi đi ra ngoài để đi chợ thì tôi không mang theo khẩu trang. Do lớn tuổi nên tôi hơi đãng trí. Thế là tự nhiên xuất hiện một người đàn ông tiến đến với tôi. Tôi cứ ngỡ là anh ta có ý đồ gì với mình, nhưng không. Anh ta tiến tới và rút ra một bọc khẩu trang rồi nói với tôi rằng, chị ơi, làm ơn, đừng quên mang khẩu trang. Điều này thực sự rất nguy hiểm. Thế là tôi nhận được túi khẩu trang từ anh ấy. Đấy cũng là một trong những sự hỗ trợ mà tôi cho là tôi nhận được từ người Việt Nam. Vài người bạn của tôi cũng kể rằng họ nhận được hỗ trợ từ người Việt Nam, ví dụ như chủ căn hộ cho thuê, hay những người hàng xóm ngày nào cũng hỗ trợ tiếp tế lương thực thực phẩm cho họ. Có thể người Việt Nam hiểu được rằng những người nước ngoài ở Việt Nam sẽ gặp khó khăn thời gian này, rằng rào cản ngôn ngữ sẽ khiến chúng tôi rối bời. Vậy nên những hành động giúp đỡ dù chỉ là chia sẻ những thứ họ có hay những đồ họ quyên góp lại thì tất cả đều rất ý nghĩa với người nước ngoài bọn tôi. Còn có một hội trên Facebook giúp đỡ cho những người nước ngoài do người Việt lập ra, và chúng tôi có thể tìm thấy được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ nhóm ấy. Kiểu như chỉ cần đăng rằng ai đó có thể giúp tôi cái này không, ai đó có thể chỉ cho tôi làm sao để được cái này không, thì lập tức sẽ nhận được câu trả lời từ người Việt Nam, hướng dẫn một cách tận tình và ân cần. Bạn có thể cảm nhận được đấy là tình yêu, là tình người từ người Việt Nam.
Câu chuyện của Bruce hay Arlene chỉ là điển hình cho hàng loạt câu chuyện hỗ trợ của người Việt với người nước ngoài trong thời gian khó khăn này. Ngoài sự biết ơn, nhiều người nước ngoài còn bày tỏ sự ấn tượng trước lòng nhiệt thành của người Việt. Hơn thế nữa, họ cảm thấy an toàn khi được sống ở Việt Nam.
Thực ra khi mà nhìn thấy nhiều cảnh của những người Việt Nam mang cơm này, mang nước này, rồi các loại đồ ăn rồi lại đi phát cho những người gọi là khó khăn, những người mà bị phá sản hay là bị thất nghiệp hay là những người vô gia cư hay là những người gọi là làm kiểu bán rong ngoài đường, thì thật sự tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Nó là một cái hành động vô cùng ý nghĩa, nó là hành động rất là tích cực. Tuy nhiên cũng không phải là quốc gia nào trên thế giới này cũng làm như Việt Nam, nên thật sự khi mà tôi thấy điều đó ở Việt Nam tôi vô cùng ấn tượng lắm.
I've been to Taiwan.
Tôi từng đến Đài Loan, Trung Quốc, ai cũng tốt. Nhưng ở Việt Nam, tôi thấy con người đây tốt bụng, thân thiện, tương thân tương ái hơn nhiều. Họ không từ bỏ việc gì đó một cách dễ dàng. Việt Nam thật sự rất may mắn. Họ sở hữu những điều mà ít thấy ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Thật ra những người Philippines đang sống và làm việc ở Việt Nam chúng tôi luôn tâm sự với nhau rằng chúng tôi quá may mắn khi được sống ở Việt Nam. Bởi vì như ở Malaysia, có khoảng 15 người Philippines đã tử vong vì dịch bệnh. Ở Indo cũng khoảng 10 người. Nhưng ở Việt Nam thì chúng tôi chưa nghe đến chuyện có người Philippines tử vong vì Covid ở đây. Bởi thấy quá may mắn khi được ở đây.
Tinh thần đoàn kết, tình cảm giữa người với người ở Việt Nam thì tôi cảm nhận được từ lâu rồi. Và khi dịch bệnh xảy ra thì tinh thần này lại càng được thể hiện rõ hơn. Tôi ấn tượng khi thấy những người trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, họ đi phát cơm, nước hay những lương thực thực phẩm cho những vùng phong tỏa. Những hành động ấy khiến tôi cực kỳ cảm kích.
Theo khảo sát của trang Expat Insider năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tàn phá các nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì vị trí top 10 nơi tốt nhất để sinh sống và làm việc đối với người nước ngoài. Hiện nay, nhiều người nước ngoài cũng đã nhận được những mũi tiêm đầu tiên. Chính phủ các nước Pháp, Anh hay là Trung Quốc cũng đã gửi vaccine hỗ trợ cho công dân của họ được tiêm tại Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!